là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp đó là phản ánh xã Nà Hậu, huyện Văn Yên, nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường sinh thái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch năm 2024, huyện Mù Cang Chải phấn đấu kiên cố 76,5 km đường giao thông nông thôn, trong đó có 12,5 km thực hiện không theo cơ chế đề án giao thông nông thôn và 64 km theo đề án giao thông nông thôn của tỉnh. Tổng nguồn vốn dự kiến là gần 41 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hơn 9 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện gần 4 tỷ đồng, còn lại nhân dân và các tổ chức cá nhân đóng góp gần 28 tỷ đồng. Do đặc điểm khí hậu nên huyện Mù Cang Chải chia kế hoạch thực hiện làm hai đợt, trong đó đợt 1 các xã thị trấn đã kiên cố được gần 29 km đường giao thông nông thôn. Việc kiên cố đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện tạo sự liên kết thông suốt mạng lưới giao thông với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường xã và đường thôn bản, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường an ninh quốc phòng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng cao.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đến nay, huyện Trạm Tấu đã xây dựng được trên 40 mô hình, trong đó 23 mô hình tập thể, 5 hộ gia đình và 15 cá nhân được công nhận mô hình điển hình tiên tiến cấp huyện. Qua thực hiện chỉ thị 05, cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nhất là về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp của từng địa phương, cơ quan đơn vị trong huyện, nhất là của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên và hội viên. Đồng thời trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện Trạm Tấu đề ra.
Chủ tịch nước vừa ký quyết định phong tặng danh hiệu 21 nhà giáo nhân dân và 136 nhà giáo ưu tú năm 2024. Tỉnh Yên Bái vinh dự có cô giáo Vũ Thị Hạnh, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên được phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân. Đây là giáo viên duy nhất của tỉnh đạt danh hiệu cao quý này. Ba nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú gồm cô giáo Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái; cô giáo Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Quang, huyện Trấn Yên; và cô giáo Nguyễn Thị Kim Thanh, hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú, huyện Lục Yên, vì đã có công lớn trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của dân tộc. Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú là những danh hiệu cao quý nhất nhằm tôn vinh những người đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Đây là những giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết tận tụy với nghề, là tấm gương sáng mẫu mực tiêu biểu xuất sắc, được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng, đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú là niềm tự hào của mỗi cá nhân, đạt được cũng là tự hào chung của ngành giáo dục Yên Bái.
Nhờ quan tâm dành nguồn lực để đầu tư tối đa cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, nên đến nay huyện Yên Bình không còn phòng học tạm, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn huyện đã đạt trên 97%. Đến nay 100% trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ mức độ 1 trở lên. Chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học đạt trên 98,5%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm luôn xếp thứ hai trong số 9 huyện thị thành phố của tỉnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các bậc học, cấp học tiếp tục được củng cố theo hướng chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Tỷ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đạt 95%. Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Đặc biệt 100% số xã trên địa bàn đạt tiêu chí số 5 về trường học.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra của Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra trên 1.200 lượt phương tiện. Qua đó phát hiện và xử lý 875 trường hợp vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là đổ đất, vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang lòng lề đường, hành lang cầu cống gây cản trở giao thông. Lực lượng thanh tra giao thông đã xử phạt hành chính gần 30 trường hợp. Lĩnh vực tải trọng đã kiểm tra gần 300 trường hợp, phát hiện 1 trường hợp vi phạm và xử phạt 17 triệu đồng. Những tháng cuối năm 2024, lực lượng thanh tra giao thông sẽ tiếp tục kiểm tra kiểm soát việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đối với các phương tiện tham gia hoạt động vận tải, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, áp lực giải ngân vốn lớn, song để duy trì là một trong những điểm sáng về giải ngân vốn đầu tư công. Tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ngay trong những tháng đầu năm. Hiện nay các địa phương trong tỉnh cũng đang nỗ lực để đảm bảo 100% kế hoạch giải ngân đã đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công trình Trung tâm Giáo dục Cộng đồng thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái có tổng mức đầu tư trên 4 tỷ đồng, dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay. Nhưng nhờ những nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công giám sát nên công trình đã hoàn thành vượt tiến độ giao, đồng thời đảm bảo công tác giải ngân theo kế hoạch. Công trình hoàn thành đã đem lại niềm vui, niềm phấn khởi cho nhân dân trong thôn, trong xã. Ông Ngô Ngọc Viết, thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tâm sự.
Người nông dân chúng tôi là cảm thấy rất là phấn khởi, được quan tâm của Đảng, Nhà nước. Bây giờ là người dân được hội họp, tập trung. Chưa ở đâu thấy có một cái nhà văn hóa cộng đồng to đẹp thế này.
Công trình được đầu tư không chỉ có sự nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công xây dựng, mà chính người dân cũng được tham gia trực tiếp giám sát công trình. Nhờ đó cùng với tiến độ thì chất lượng công trình luôn được đặt lên hàng đầu. Ông Hà Tiến Tuấn, trưởng thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Quá trình làm nhà văn hóa cho thôn ấy, thật ra thì đối với cán bộ nhân dân rất là vui mừng và phấn khởi. Cho đến giờ phút này, một công trình khang trang như này thì tôi cũng thấy ít ở đâu có. Quá là đẹp và mong muốn ước ao của người dân cũng bao nhiêu năm nay. Thôn Minh Thành cũng là cái thôn kiểu mẫu, mà chi bộ cũng là kiểu mẫu. Cái quá trình tham gia thi công nhà văn hóa thì báo cáo công chí là rất là nhanh và khẩn trương, cũng được sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Với địa phương cũng được tham gia từ đầu đến cuối, từ A đến Z đấy. Cho nên công trình rất là mỹ mãn.
Năm 2024, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố được giao quản lý tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển quỹ đất với tổng số 40 hạng mục công trình dự án với tổng nguồn vốn là gần 260 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trong đó 16 công trình chuyển tiếp từ năm 2023 sang, 13 công trình khởi công mới. Nhờ những nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên đến nay đã có 11 công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Đến thời điểm này toàn thành phố đã giải ngân đạt 90 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch Ủy ban nhân dân thành phố giao. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Yên Bái nói:
Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương thì Ban Quản lý Dự án cũng cố gắng là đẩy nhanh tiến độ các công trình từ giờ đến cuối năm. 6 tháng cuối năm thì sẽ đảm bảo các tiến độ đề ra và cũng đảm bảo về tiến độ giải ngân ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh về các tiến độ công trường thì Ban Quản lý Dự án cũng đã có văn bản yêu cầu các nhà thầu là tập trung nhân lực và máy móc thiết bị để tăng cường về những ngày nắng, đổi cho những ngày mưa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trường trên địa bàn thành phố. Và thời gian vừa qua là mưa cũng rất là nhiều, thì Ban Quản lý Dự án cũng có văn bản và yêu cầu các nhà thầu tích cực.
Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ các khó khăn cho từng địa phương đơn vị, từng công trình đảm bảo giải ngân trong năm đạt mức tối đa theo kế hoạch. Công trình trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Thịnh có tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng. Sau một thời gian triển khai thi công, đến nay đã cơ bản hoàn thiện. Công trình dự kiến bàn giao trước thời điểm khai giảng năm học mới 1 tháng. Anh Phạm Mạnh Tuấn, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái, đơn vị thi công công trình cho biết.
Đến thời điểm này thì công trình của em cũng đã hoàn thiện cơ bản rồi, chỉ còn một số hạng mục phụ trợ mà nhỏ lẻ nữa thì mặc dù là thời tiết cũng không được thuận lợi lắm, hơi mưa gió cũng kéo dài đây, nhưng mà nhà thầu sẽ cố gắng để hoàn thành sớm công trình để có thể là bàn giao công trình cho đơn vị sử dụng để phục vụ cho năm học mới.
Được giao quản lý các công trình dự án xây dựng cơ bản, Ban Quản lý Dự án huyện Yên Bình đã giao nhiệm vụ cho từng cán bộ trực tiếp phụ trách giám sát, theo dõi từng công trình, phối hợp với các đơn vị tư vấn giám sát quản lý chặt chẽ về khối lượng, tiến độ cũng như chất lượng công trình. Hàng tháng đều có báo cáo giám sát để Ban Quản lý Dự án tổng hợp. Ban thường xuyên yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng phối hợp với nhà thầu giám sát lập hồ sơ quản lý chất lượng theo đúng quy định hiện hành. Các cán bộ trực tiếp theo dõi các hạng mục thuộc dự án phải đảm bảo năng lực, thường xuyên kiểm tra, kịp thời báo cáo và kiến nghị chủ đầu tư xử lý những vi phạm của các tổ chức cá nhân. Với nhiều nỗ lực, đến nay huyện Yên Bình đã giải ngân trên 151 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch giao. Ông Nguyễn Văn Đà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Bình trao đổi.
Để đảm bảo về cái kế hoạch giải ngân của 6 tháng cuối năm, thì chúng tôi sẽ tập trung vào xây dựng kế hoạch chi tiết và bám sát vào các cái công trình dự án đang thực hiện, đẩy nhanh tiến độ công trình nhằm đảm bảo cái tiến độ giải ngân. Đối với các nhà thầu thì chúng tôi sẽ thường xuyên bám sát công trình để kịp thời phát hiện các cái thay đổi, các cái sai khác so với hồ sơ thiết kế để điều chỉnh cho phù hợp với công trình.
Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công đã giao của tỉnh Yên Bái là trên 5.000 tỷ đồng. Với mục tiêu phấn đấu tiến độ giải ngân đạt mức cao nhất hết năm 2024, đạt 100% kế hoạch. Từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, chú trọng quyết liệt trong công tác giải ngân thanh toán, ưu tiên giải ngân thanh toán cho các nhà thầu, các gói thầu có tiến độ thực hiện tốt, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, có biện pháp chấn chỉnh, thay thế nhà thầu hoặc bổ sung nhà thầu phụ đối với các nhà thầu không đáp ứng đủ năng lực.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh, xã Na Hậu, huyện Văn Yên đã có rất nhiều hoạt động thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ thảm thực vật xanh trên địa bàn. Nhờ đó, nhiều năm, địa phương đã bảo tồn và gìn giữ được những cánh rừng nguyên sinh hàng nghìn năm tuổi với không khí mát mẻ, trong lành và cùng với đó là những hang động, thác nước tự nhiên dày đặc và hùng vĩ, bãi đá cổ trên 600.000 năm tuổi, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm.
Nhằm tạo sự lan tỏa tinh thần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, duy trì sự đa dạng sinh học, đồng thời tạo ra môi trường sống tốt hơn cho chính mình và cho các thế hệ tương lai. Mới đây, Nà Hầu đã phối hợp tổ chức đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật triển lãm tranh với chủ đề Ước mơ xanh hành trình về miền Cao Sơn Ngọc Quế. Thông qua những lời ca, tiếng hát, những thông điệp đối với công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường đã được truyền tải đến người dân một cách hiệu quả, tích cực, gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ làm. Đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, vệ sinh môi trường để cùng tạo nên môi trường sống xanh sạch đẹp hơn. Anh Mùa A Lanh, thôn Bản Tát, xã Nà Hậu, huyện Văn Yên cho biết.
Trước đây thì cũng đã có nhiều cái chương trình để hướng dẫn về bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng học hỏi được nhiều, cũng bảo vệ tương đối nhiều rồi. Nhưng mà qua cái chương trình Ước mơ xanh vì trái đất ngày hôm nay thì chúng tôi là người dân tại đây thì cũng học hỏi được rất nhiều giữa cái bảo vệ môi trường để có cái nguồn sống tự nhiên cho bản thân chúng tôi cũng như là bà con nhân dân tại xã sở tại đây. Chương trình ngày hôm nay thì rất có ý nghĩa, lan tỏa đến toàn thể bà con nhân dân tại đây và cũng có rất có ý nghĩa cho bản thân tôi. Sau cái chương trình này thì chúng tôi cũng sẽ học hỏi và chúng tôi sẽ tiếp thu để bảo vệ môi trường tốt hơn nữa.
Là lực lượng nòng cốt, tiên phong cho công tác bảo vệ môi trường sinh thái, thời gian vừa qua, đoàn viên thanh niên xã Nà Hầu phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, xây dựng đời sống văn hóa và công tác bảo vệ môi trường tại các thôn trên địa bàn xã. Trọng tâm là triển khai các nội dung về công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo đồng bộ, thiết thực và hiệu quả gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều hoạt động như giúp nhân dân thu dọn nhà cửa, đào hố rác gia đình, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, vệ sinh, làm sạch lòng suối, làm sạch và làm đẹp các tuyến đường, thác nước để mời gọi và thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm, đã được lực lượng đoàn viên thanh niên của xã thực hiện thường xuyên với ý thức trách nhiệm cao trong việc làm cho môi trường sống luôn sáng xanh sạch đẹp. Anh Giàng A Pao, thôn Bản Tát, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho hay.
Là một đoàn viên thì chúng tôi cũng tham gia tích cực bảo vệ và thu gom rác thải xung quanh các khu điểm du lịch.
Anh Giàng A Tú, bí thư đoàn thanh niên xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã tổ chức cho các bạn đoàn viên thanh niên là hàng tuần, hàng tháng là cho các bạn đi tiến hành dọn dẹp vệ sinh, nhất là làm sạch các cái lồng suối mà cạnh các khu du lịch và tất cả các tuyến đường mà tại các cái hộ dân. Và cái mục đích là cũng là nhằm tuyên truyền cho nhân dân là người ta nhìn thấy cái hành động của tuổi trẻ cũng như là của đoàn xã để góp phần làm sạch môi trường và từ đó để nâng cao nhận thức của người dân trong cái việc là bảo vệ môi trường.
Để phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh một cách bền vững và hiệu quả, thời gian qua xã Nà Hầu đã xác định việc bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng. Địa phương đã và đang có nhiều động thái tích cực để bảo vệ các khu vực tự nhiên, rừng nguyên sinh, hang động, thác nước khỏi sự phá hủy, ô nhiễm và khai thác quá mức. Các kế hoạch và chính sách phát triển du lịch bền vững được triển khai thực hiện đảm bảo không gây tổn hại đến môi trường và văn hóa địa phương, tăng cường nhận thức về giá trị của du lịch sinh thái và du lịch xanh trong cộng đồng địa phương, khuyến khích doanh nghiệp du lịch thúc đẩy các hoạt động sản phẩm và có các tác động tích cực đến môi trường như sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, giảm lượng rác thải và hỗ trợ cộng đồng địa phương nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường cũng như văn hóa. Ông Lý Tôn Cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Về chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì trong đó đã nêu rất là rõ bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Và trong đó thì địa phương, các cái doanh nghiệp, các cộng đồng và người dân có sự vai trò rất là quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Thì trước cái tình hình đó thì cấp ủy chính quyền địa phương đã có rất là nhiều những cái giải pháp để thực hiện công tác bảo vệ môi trường, và đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong thời gian qua thì cũng đã có rất là nhiều các phong trào để thực hiện cái công tác bảo vệ môi trường. Thì đoàn đã phát động rất là nhiều những cái phong trào thu gom rác thải tập trung, rồi phong trào hướng dẫn cho người dân xử lý phân loại các loại rác thải, và đồng thời là cũng tổ chức các cái chương trình, các cái đợt tình nguyện để đến hướng dẫn cụ thể cho bà con nhân dân và các điểm du lịch tập trung để xử lý các cái nguồn rác thải và thực hiện tốt cái công tác bảo vệ môi trường.
Trồng cây làm du lịch, trồng rau làm du lịch, tạo ra những sản phẩm đặc trưng riêng có, thường xuyên vệ sinh môi trường, làm sạch nguồn nước, bảo vệ sự đa dạng của những cánh rừng nguyên sinh, những hang động thác nước, thảm thực vật, hệ động vật là những việc làm ở xã Nà Hầu đã và đang triển khai, thực hiện để góp phần làm cho cảnh quan trở nên đẹp hơn, tạo ra môi trường sống, sáng, xanh, sạch và đẹp hơn.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Phát huy vai trò là giường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, lực lượng thanh niên Yên Bái nói chung, tuổi trẻ huyện Văn Chấn nói riêng đã tiên phong, xung kích, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng. Trong chuyên mục tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Văn Chấn, nơi cửa ngõ phía Tây của tỉnh, để thấy được những nỗ lực của tuổi trẻ nơi đây trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua ghi nhận sau.
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà xây vững chãi được nhà nước hỗ trợ, ông Trảo Ga Vàng ở thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn không giấu được niềm vui. Là hộ nghèo của thôn, cuộc sống của vợ chồng ông Vàng cùng 8 đứa con chỉ trông vào ruộng nương. Cái nghèo khó đeo bám cộng thêm sự nhẹ dạ cả tin nên gia đình ông là một trong ba hộ của thôn Đồng Hẻo đã bị đối tượng lạ tới tận nhà rủ rê, lôi kéo tham gia sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo bất hợp pháp theo nhóm Tin Lành Giê-xua. Tuy nhiên, được sự tuyên truyền kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của đoàn thanh niên, gia đình ông Vàng đã không còn tin theo đối tượng xấu mà tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, một lòng tin theo Đảng, chính quyền.
Cơ bản theo đạo gì đạo đúng là phát triển kinh tế, con cháu phải được đi học tập. Thế có cái đạo lạ mình không biết, cũng không nên theo. Mình ở vùng cao thì có một cái mình chưa hiểu rõ nhất là về công nghệ thông tin, đúng không ạ? Đấy, bây giờ nó cứ tuyên truyền qua mạng ấy, qua Zalo, qua điện thoại ấy. Nó bảo là cho nhiều tiền thì phải theo cái này, theo cái kia. Anh em có kiến thức, có kỹ năng thì thông tin thì để mình tốt lên thôi. Cuộc sống mình nó phát triển lên thôi, ông ạ, ông nhá.
Cùng với tuyên truyền thuyết phục, cấp ủy chính quyền địa phương và đoàn thanh niên đã huy động nguồn quỹ vì người nghèo làm nhà ở cho gia đình ông Trảo Ga Vàng, giúp gia đình dọn dẹp vệ sinh môi trường và lắp đặt tét nước, ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt trong trận dông lốc xảy ra vào tháng 4 vừa qua, làm tốc hoàn toàn mái nhà của gia đình ông, lực lượng thanh niên đã kịp thời hỗ trợ lập lại nhà cho gia đình sớm ổn định cuộc sống. Vừa thoăn thoắt lấy cỏ cho ba con trâu ăn, ông Vàng vừa tâm sự với chúng tôi.
Một cái nhà đây là do bay nhà nuôi cho, cái nhà bên kia bên ruộng kia là cũng phải do bay hỏng hết là nhà nuôi cho nữa. Nhà nước ở đấy, nhà nước mới giúp được cho mình cả, chỉ có nhà nước mới lãnh đạo được hết thôi.
Cát Thịnh là xã địa bàn rộng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Văn Chấn. Trong đó có 309 hộ giáo dân với hơn 1.700 giáo dân sinh sống. Trình độ dân trí cũng như hiểu biết về chính sách pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Đặc biệt, trước sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội là kẽ hở để các thế lực thù địch tìm cách tuyên truyền nhiều luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng.
Với phương châm lấy xây để chống, đoàn xã Cát Thịnh đã tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên không chỉ đi đầu trong các phong trào mà còn xung kích, rèn luyện đạo đức, trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực học tập lý luận, trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng lớp thanh niên miễn dịch với thông tin xấu độc. Về những giải pháp hiệu quả mà đoàn xã Cát Thịnh đã thực hiện, anh Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư đoàn xã cho biết thêm.
Đoàn xã tích cực tham mưu và chủ động tuyên truyền vận động các đoàn viên thanh niên không tham gia theo những đạo lạ, đạo chưa chính thống, chưa được nhà nước công nhận. Đoàn xã thì duy trì một trang fanpage với hơn 2.000 lượt theo dõi. Trên đó thì đoàn xã cũng chia sẻ các thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến rộng rãi toàn thể đoàn viên thanh niên trong xã.
Những nỗ lực của tuổi trẻ xã Cát Thịnh đã được cấp ủy Đảng địa phương đánh giá cao. Ông Phạm Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nhấn mạnh.
Thanh niên xã là xung kích đi đầu trong cái hệ thống chính trị của xã, thể hiện tốt cái nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về thực hiện cái bảo vệ nền đảng tư tưởng của Đảng. Thế và tăng cường cái đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của thế lực thù địch để giữ vững an ninh trật tự địa bàn.
Tại thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, nơi đồng bào giáo dân chiếm trên 40% dân số, thời gian qua nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đoàn thanh niên thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền trên trang Facebook Đoàn Liên Sơn. Từ đầu năm đến nay đã đăng tải trên 30 tin bài tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, những tấm gương người tốt việc tốt, những hoạt động ý nghĩa của đoàn viên thanh niên, qua đó thu hút trên 300 lượt người truy cập, đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số, tích cực hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng Yên Bài S, VNEID, sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời định hướng đoàn viên thanh niên trong việc nâng cao nhận thức về những mặt tích cực và hạn chế trên mạng xã hội. Nhờ đó, sức đề kháng của đoàn viên thanh niên và người dân trên môi trường mạng đã có những chuyển biến tích cực. Chị Trần Thị Nhung, tổ dân phố số 3, thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Có rất là nhiều những cái thông tin đưa lên mạng xã hội chưa chắc là chính xác, nó có những yếu tố trái chiều. Chính vì vậy mà bản thân tôi luôn nhận thức được những cái điều là đúng đắn để học tập chứ không được nghe theo những cái lời sai trái.
Song song với công tác tuyên truyền giáo dục, đoàn thanh niên thị trấn nông trường Liên Sơn còn tập trung triển khai hiệu quả các phong trào hành động nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đây cũng chính là môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên được trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, được các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế điển hình tại địa phương. Chị Lê Thị Thu Giang, Bí thư đoàn thanh niên thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn khẳng định.
Đối với đoàn thị trấn chúng tôi thì luôn tuyên truyền những cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị trấn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tích cực định hướng và tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên đưa những cái thông tin chính thống tới các bạn đoàn viên thanh niên, đặc biệt là nhân rộng những cái gương điển hình tiên tiến, những cái gương người tốt việc tốt để nhân rộng ra là lấy cái đẹp dẹp cái xấu.
Huyện Văn Chấn hiện có trên 17.000 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 50 đầu mối cơ sở đoàn. Trong những năm qua, thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò của lực lượng thanh niên với lợi thế là nhạy bén, có khả năng tiếp nhận thông tin nhanh chóng, nắm vững công nghệ để tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ.
Với phương châm lấy xây để chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, huyện đoàn Văn Chấn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên bản tin Văn Chấn Điểm Hẹn, trang Facebook Tuổi Trẻ Văn Chấn. Từ đầu năm đến nay, riêng fanpage Văn Chấn Điểm Hẹn đã đăng tải trên 120 tin bài tuyên truyền, qua đó thu hút trên 3.000 lượt người truy cập. Các trang Facebook của đoàn cơ sở đã đăng tải chia sẻ 80 tin bài tuyên truyền về hoạt động của các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn huyện. Cuộc vận động mỗi ngày một tin, mỗi tuần một câu chuyện đẹp được duy trì trên trang thông tin điện tử đã góp phần giúp những yếu tố tích cực, cái đẹp tự lan tỏa trong đời sống xã hội. Anh Bùi Ngọc Dũng, Bí thư huyện đoàn Văn Chấn cho biết.
Trong thời gian tới thì huyện đoàn Văn Chấn xác định là tiếp tục là bám sát vào chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn, Ban Thường vụ tỉnh Văn Bái và Ban chỉ đạo 35 các cấp trong việc triển khai thực hiện các nội dung trong tuyên truyền chủ trương lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, tích cực trong việc tuyên truyền đấu tranh trên không gian mạng, xác định đây là một trong những cái mũi nhọn và thực hiện thường xuyên.
Với vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác thường xuyên của lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Văn Chấn nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung, từ đó kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng một Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500 ngàn đồng đến 2 triệu 500 ngàn đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.